Phật không giảng một câu nào mà Phật nói thật dài, Phật chỉ quảng cáo. Để làm cái việc này khó lắm, vào được chịu Phật khó lắm. Phật giảng, Phật nói khó lắm. Rồi Phật quảng cáo thật nhiều, ai mà làm được thì thế này thế này. Nhưng mà giải nghĩa thì chỉ bốn cái chữ khai thị ngộ nhập thị Phật chi kiến thì cả bộ Pháp Hoa không nói một lời. Thế cho nên các tổ mới nói rằng bộ Pháp Hoa chỉ nêu cái tên lên thôi, còn bộ Kinh Lăng Nghiêm, toàn bộ Kinh Lăng Nghiêm giải nghĩa mấy cái chữ đó. Cho nên học bộ Lăng Nghiêm ấy thì Phật mới khai thị. Phật chỉ khai là mở ra, như cái cửa chùa này đóng à, thì bây giờ mở tung cửa thì người đứng ngoài nhìn vào, thế là gọi là khai mở cửa ra. Rồi thị là chỉ ngôi Tam Bảo, nó bảo đấy Phật đứng đây này, thế là thị chỉ. Thế là việc của Phật là khai rồi thị. Thế mình ấy thì nghe Phật nói, nghe rồi lại thấy Phật chỉ, thế thì mình ngộ à, mình ngộ là mình hiểu. Đấy, mình ngộ, mình hiểu có ông Phật, tin có ông Phật, thế rồi mình nhập, nghĩa là mình tu mình thành ông Phật. Thế là thế thì bộ Pháp Hoa thì chỉ nêu cái nghĩa lên, nêu cái chữ, nêu cái tên thôi. Thế chứ thật khai thị Phật chi kiến là bộ Kinh Lăng Nghiêm của mình. Bây giờ con học Kinh Lăng Nghiêm rồi nhận xem trong bộ Kinh Lăng Nghiêm khai thế nào, thấy chỉ thế nào. Thế còn cái phần ngộ nhập ấy, tức là cái phần Đức Quán Thế Âm tu phản văn ấy là phần ngộ. Còn cái phần nhập tức là cái phần cuối cùng nói về thiền na là phần nhập. Khai thị là cái phần samatha, ngộ là cái phần tama. Vì có ngộ được mới tu, Đức Quán Thế Âm ngài ngộ được ngài mới tu. Cái phần tama là phần ngộ. Còn phần nhập ấy, là cái phần thiền na, các vị lên các ngôi Phật, các ngôi Thánh. Thế vậy thì thế nào là Phật chi kiến? Thì theo Kinh Lăng Nghiêm mà nhập, cái phần samatha là Phật khai rồi Phật thích. Phật nói 10 cái kiến tinh, và ngay từ lúc đầu Phật Phật bác cái phần thức để chỉ cái căn bản Bồ Đề, bác cái căn bản sanh tử, chỉ cái căn bản Bồ Đề. Đấy là khai. Khai bác những các cái đi lần, tư như là người mở cái cửa ra, tức là khai vén cái vô minh, khuyên mình bỏ cái căn bản sanh tử. Thế đấy, thế là khai. Thế rồi thị là chỉ 10 phần chiến tinh. Rồi nói về cái Như Lai Tạng, đó là chỉ thị Phật chi kiến. Thế vậy thì thế nào là khai, thế nào là thị? Đó là con học. Rồi bây giờ con tự con thì con thấy thế nào gọi là Phật chi kiến? Ồ thì được rồi. Rồi con cái nhập thì mình thì tu từ từ. Đấy. Thì bây giờ bạn con phải thấy, con để ý là Phật phải khai rồi Phật phải thị. Trước hết thì mở cái cửa ra, rồi có bị cái cửa nó đóng biết, cho nên chúng mình không, chúng mình thấy biết bằng chúng sanh. Tại vì bị cái cửa nó đóng biết, bây giờ cần mở cái cửa ra rồi mới chỉ cho mình thấy. Đấy. Thế bây giờ chúng mình phải mở cái cửa mê, thần mê ra. Tức là như bộ Lăng Nghiêm, Phật cũng phải chỉ cái căn bản sinh tử phải bỏ đi đã. Tức là mở cái vén cái cửa ra, tức là phải bỏ cái căn bản sinh tử đi, thì đấy là cái căn bản Bồ Đề. Đấy, Phật chỉ căn bản Bồ Đề. Nhưng mà phải vén cái căn bản sinh tử ra đã. Như chúng mình bây giờ đây, chúng ta thấy, chúng cũng cùng là cái thấy này. Mà chúng ta thì đi đường sanh tử, còn Phật theo như các Phật thánh Bồ Tát, các ngài đi đường Bồ Đề cũng ở cái thấy này thôi. Thì bây giờ thầy đang thấy, chúng ta nhận ra, chúng ta thấy bây giờ là chúng ta phải thấy, bắt buộc thấy bằng con mắt. Đó, cái nghiệp, thế rồi cái duyên là cái ánh sáng mặt trời. Thành ra chúng ta thấy một cái bóng ảnh không đúng sự thật. Thế đây tin không? Đấy, thấy của mình như thế là mình thấy theo nghiệp, mình thấy theo duyên, mà mình chỉ thấy là cái bóng ảnh, gọi là nhận thức. Thấy sắc trần là cái bóng ảnh. Rồi cái tai của mình nghe, cái bắt buộc phải nghe qua cái tai này, mà cái tai này là cái theo nghiệp. Rồi cái rung động của không khí là duyên. Thế thì cái nghe này là cái nghe theo nghiệp, theo duyên, chứ không có thể đúng sự thật được. Thì con biết những cái này gọi là kiến hoặc cái gì. Rồi mình biết đó là cái chuyện tự thấy. Rồi mình biết cái gì, mình biết theo những cái chỗ mình đã thấy và mình nghe. Mà cái thấy này đã hư vọng rồi là kiến hoặc rồi, cái nghe này cũng hư vọng rồi là kiến hoặc rồi. Vậy thì mình đem những cái hư vọng vào tâm để mình tính toán lợi hại, thì cái thứ tâm ấy có đúng không? Thế cũng là tư vọng rồi. Thế đấy, thì bây giờ thì vén mở cái cửa quan, cái cửa nó ra, nghĩa là dẹp cái kiến hoặc cái tư hoặc đi đạo. Thì cái thấy của mình mới đúng được. Thì cái thấy đúng ấy là Phật chi kiến. Vậy thì bây giờ trước hết mình phải dẹp cái kiến hoặc, mình phải dẹp cái tư hoặc, rồi nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái thấy ấy gọi là Phật chi kiến. Nghĩa là lúc thấy như thế, biết như thế nó mới đúng. Còn như chúng ta bây giờ đây đang thấy, đang nghe, đang biết, thì thấy biết của chúng sanh, nghĩa là theo nghiệp, theo duyên, thấy cái bóng ảnh, chứ không phải sự thật. Thì bây giờ mình phải mở cái cửa ấy ra đã, vén cái màn vô minh ấy đi ra đã, thì cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình nó mới khai mở. Thế cho nên bây giờ mình Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là gì? Quay về. Trước đi đâu mà bây giờ quay về? Mình đi theo cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Chúng mình bây giờ đang sống bằng kiến hoặc cái tư hoặc. Thế thì bây giờ phải buông những cái ra. Nhà chùa gọi là rũ sạch và âm duyên. Buông ra, quay về Nam Mô. Nam Mô tức là quay về. Quay về tức là rũ những cái đám, những cái đám thực chi kiến chúng sanh. Đó, bỏ những cái kiến hoặc, những cái tư hoặc đi. Cái nôn na các cụ cứ gọi là rũ sạch vạn duyên, nghĩa là bỏ tuốt, không bận lòng những cái gì hết. Bởi vì nó toàn là mê hoặc cả. Cái đấy, thế là bỏ tuốt. Bây giờ quay về A-di-đà Phật. Thì A-di-đà Phật tức là tánh Phật hiện tại, hiện bây giờ. Thì một khi mà giải thoát được cái kiến hoặc cái tư hoặc rồi, thì là cảnh Phật của mình đứng đấy. Mở cái cửa ra một cái là thấy trong nhà. Thế đấy, thế rồi Phật thị, Phật chi kiến chỉ cho mình cái cảnh này là cảnh Phật. Chúng mình học 10 lần cái bài kiến tinh đấy, Phật thị cho mình đấy, cái cảnh thấy của mình nó như thế, cái cảnh biết của mình nó như thế. Cái đấy là Phật chi kiến. Con thấy rõ ràng là Bộ Lâm Nghiêm khai thị một nhật, Phật giảng rõ ràng mà chỉ rõ ràng, chứ còn Bộ Pháp Hoa thì Phật chỉ nói cái tên. Con phải nhận trước hết, nhận cái căn này là hư vọng, nó là cái không thật. Cho nên nó thấy ra đây, đấy con phải nhận định. Nó không giao tiếp được với cái bình bông. Nó đâu có biết thật cái này là cái gì đâu. Nó chỉ nhận được cái ánh sáng mặt trời chiếu vào một mắt thôi. Thế cho nên nó chỉ thấy cái bóng thôi, chứ nó đâu có thấy được sự thật. Thế mà bây giờ lại cứ khư khư là tôi thấy, cho là mình thấy đúng. Mà húng chi là cái con mắt này, mấy con mắt kia nó khác nhau, mỗi một loài một khác nhau. Cho nên cái gì mình thấy có cái bóng, mà cái bóng cũng không đúng sự thật. Đấy, thế là gọi là tôi thấy, tôi biết của chúng sanh. Còn bây giờ ông Phật đó là ông phải quá cái hết nghiệp bảo, thấy bằng sự thật chứ không có do nhân duyên. Thế cho nên đấy là cái cốt tủy của kinh Pháp Hoa, là dạy chúng ta trở về cái tánh, cái chi tiến của Phật. Thì bây giờ bộ kinh A Di Đà dạy mình rũ sạch vạn duyên, trở về với Phật A Di Đà, có phải rõ ràng không? Cho nên một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là cốt tủy của bộ kinh Pháp Hoa. Thế cho nên Chí Giả Đại Sư này là tổ của tông Pháp Hoa ở bên Tàu. Ngài là tổ của tông Pháp Hoa, ngài chuyên niệm Phật và ngài hoằng dương pháp môn niệm Phật nhiệt liệt, bởi vì ngài nắm được cái cốt tủy. Thế mà bây giờ đây ở bên Nhật Bản, cái tông Pháp Hoa ở bên Nhật Bản cũng thế, cũng có một các vị biết cái tông Pháp Hoa này ở bên Nhật Bản bây giờ thịnh hành lớn lắm, chuyên niệm Phật, bởi vì người ta nắm được cái cốt tủy. Nó khó. Thế cho nên các vị nào mà đã tin được rồi thì cứ nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật, là coi như là đến lúc còn đến kết quả thì là cũng là cùng nhau vào nhà này. Được cái chỗ thấy, chỗ biết như Phật. Thì chỗ thấy, chỗ biết của Phạm Phu là thế nào nhỉ? Tuệ giả. Đó, chúng ta bây giờ đeo cái nghiệp báo làm người thì nó có mắt người, tai người, mũi người, có một cái tánh Phật mà bây giờ chia thành sáu công dụng, vì nó có sáu cái cơ quan, nó chia ra thành sáu công dụng. Chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, phải theo cái nghiệp và cái con mắt, rồi lại phải theo cái duyên. Như là mắt muốn thấy thì lại phải có ánh sáng mặt trời. Cái tai là nghiệp, muốn nghe thì lại phải có cái rung động của không khí. Thế là chúng ta cứ theo cái nghiệp, cứ theo duyên mà thấy, gọi là kiến hoặc. Rồi theo những cái kiến hoặc ấy mà suy nghĩ, cho nên gọi là tư hoặc. Thế là chúng ta bây giờ thấy theo nghiệp, theo duyên, suy nghĩ theo những cái hư vọng. Cho nên chúng ta gọi là chỗ thấy, chỗ biết của chúng sanh. Mây Phật phải khai cái chỗ đó như người mở cửa, vén cái màn vô minh lên cho chúng ta biết, để chúng ta buông bỏ những các căn trần và thức. Nếu chúng ta buông bỏ căn trần và thức thì cái tánh Phật của chúng ta hiển lộ. Sống với tánh Phật, xứng với tánh Phật mà thấy mà biết, không qua nghiệp, không qua duyên, không qua căn trần thức, tức là sống với cái căn bản Bồ Đề, thì chúng ta thấy, thấy và nghe bằng biết, bằng cái tánh Phật của chúng ta. Thế thì đấy là kinh Pháp Hoa chủ trương là từ nay trở đi, bắt đầu từ bộ kinh Pháp Hoa, là khai cho chúng sanh, mở cho chúng sanh, khai cái thấy cái biết cái hoằng, rồi chỉ cái thấy cái biết đúng, tức là chỉ vén cái màn vô minh, cái mê muội. Chúng ta thấy, chúng ta nghe bằng con mắt, cái tai là nghiệp, những cảnh sắc thanh hương, cảnh vị cảnh trần là cái mê. Thế với Đức Phật khai cho chúng ta cái đó, mở ra, thế rồi chỉ cho chúng ta thấy chúng ta có cái tánh Phật. Nếu mà chúng ta từ cái tánh Phật mà thấy mà nghe thì nó mới đúng sự thật. Thế đấy là kinh Pháp Hoa dạy như thế. Còn chữ Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là thế nào nhỉ? Tâm Nhẫn, kinh A Di Đà. Bây giờ chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật chính là chúng ta thực hiện cái lời Phật dạy, khai Phật chi kiến ở kinh Pháp Hoa. Chúng ta thực hiện thế nào nhỉ? Chúng ta Nam Mô nghĩa là quay về. Quay về thì tức là mình phải buông bỏ cái mình vẫn theo từ trước, bỏ cái chi kiến chúng sanh, thấy theo nghiệp, thấy theo duyên, tức là thấy theo cái thấy biết theo kiến hoặc và tư hoặc. Bây giờ bỏ cái đi, thế rồi quay về thì quay về với cái gì? Hay về quay về với cái tánh Phật của mình, tức là cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ, tức là tánh A Di Đà. Thì một chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó rõ ràng là cái cốt tủy thứ nhất của kinh Pháp Hoa. Tới đây chị em tin chưa? Có gì ngờ nữa không? Bây giờ đến cái thứ hai. Cái cốt tủy thứ hai của kinh Pháp Hoa là câu chuyện ông Thường Bất Khinh. Chị em ở đây nghe nói có tụng kinh Pháp Hoa rồi, vậy vị nào đã tụng rồi xin kể chuyện ông Thường Bất Khinh. Thì cái việc làm này sao lại gọi là cốt tủy của kinh Pháp Hoa? Ngài là gương mẫu của người trì kinh Pháp Hoa. Sao cái ông Thường Bất Khinh mà lại thành gương mẫu của trì kinh? Cái chỗ trong lòng, trong tâm này ngộ được tất cả chúng sanh có tánh Phật, nhưng mà ngài lễ những các vị Phật tử thôi, chứ không phải ngài lễ con chó con mèo. Là bởi vì các Phật tử trong thì có cái nhân là cái tánh Phật, mà ngoài ấy thì gặp Phật Pháp là cái duyên. Thế người ta đủ nhân đủ duyên thì thế nào người ta cũng thành Phật. Đấy. Thế cho nên trong cái ngài ngộ được cái tánh Phật ở nơi mỗi người. Thế bây giờ trong cái giác tánh thì chúng mình có cái chi kiến của chúng sanh, cho nên chúng mình thấy cái hình của giác tánh thế này, mình cái tên của cô là giác tánh, đó là chi kiến chúng sanh. Còn ngài thì ngộ được cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, đang biết chắp tay, đang biết đứng ngồi, đó cái tánh Phật. Ngài ngộ được cái tánh ấy, thế cho nên ngài trông thấy cái vị này đã có tánh Phật mà lại là Phật tử, biết gặp duyên, có duyên gặp Phật Pháp, thì nhất định người ta đủ nhân đủ duyên thì mai đấy người ta phải thành Phật. Cái trong lòng, bởi vì ngài thật thà chất pháp, ngài ngộ được cái chỗ thì ngài mừng quá, cho nên gặp ai ngài cũng nói, gặp ai ngài cũng nói, ta biến cho ta phát ghét, ta mắng rồi nên tôi lỗi cho ta phải đánh thì ngài bỏ chạy thì vẫn cứ quay lại mà nói, cho nên người ta lại phải ném đá ta đuổi theo mà vẫn không chịu. Và bây giờ mà có một Thường Bất Khinh bây giờ thì chắc chúng mình cũng bị, thì cũng đi đám ba đó chứ. Thì đấy, nhưng mà không dè đã, ngài đang đang ngài ngộ được cái tánh Phật. Ngài ngộ được tánh Phật thành mỗi lời ngài nói ra là ngài giảng kinh Pháp Hoa mà mình không biết. Mình phi kiến phàm phu mà. Phi kiến phàm phu thành không ngờ mà không biết. Cho nên kinh trong kinh Pháp Hoa Phật mới nói rằng ai mà tụng được kinh Pháp Hoa, ai mà hiểu mà tin được đó là cái khó lắm. Đấy. Chúng ta khó lắm mà hiểu mà tin được thì không ngờ. Đấy. Thế nhưng mà đấy là một phần là bởi vì không ngờ cho nên mới cứ sỉ nhục ngài, nhưng cũng bởi vì để cho ngài trả quả. Cho nên cuối kinh cuối bài mà có nói rằng sau khi ngài trả hết nghiệp rồi thì ngài được nghe Đức Không Vương Như Lai nói kinh Pháp Hoa bao nhiêu vạn bài kệ đó ngài, mà rồi thì ngài thế đó là trong cái lúc mà như thế ngài thì ngài vô tình ngài thành thật ngài trình bày cái chỗ ngài hiểu, ngài trình bày ngài nói sự thật cho mọi người nghe, thì mọi người không hiểu ngài thì trở lại đánh mắng. Nhưng mà chính cái đánh mắng ấy là cái nghiệp báo kiếp trước của ngài. Cho nên bây giờ cảm nhân cái việc ấy mà thành ngài mới tiêu được nghiệp, ngài tiêu được tội chướng từ kiếp trước. Cho nên đến lúc cuối cùng sau khi giả xong nghiệp báo rồi thì ngài được nghe Đức Không Vương Như Lai đọc kệ kinh Pháp Hoa. Cái lúc bây giờ là ngài bắt đầu ngài thì ngài hiểu được kinh, ngài nhận được kinh là ngài có thần thông, được sáu căn thanh tịnh luôn. Thế người ta thấy ngài tài giỏi quá, lúc giờ trở lại người ta cung kính. Mà sự thật đó là bởi vì cái tội chướng của ngài nó đã tiêu, cho nên tới cái lúc bây giờ là mọi người ta lại trở lại người ta thực tế. Vậy thì đấy là cốt tủy của kinh Pháp Hoa. Thế cái Nam Mô A Di Đà Phật của chúng mình, chùa chúng mình có cái lệ gọi nhau cứ A Di Đà Phật. Thế cái người đáp cũng A Di Đà Phật. Đó là ngày chính nhờ cái chỗ ngài giảng kinh Pháp Hoa mà ngài được tiêu tội. Mọi người người ta la, người ta mắng các thứ như thế là tiêu cái tội. Cho nên về sau là trở lại ngài được đầy đủ. Thế bây giờ tôi hỏi về cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, làm sao lại cũng là gương mẫu trì kinh Pháp Hoa để ra nhận được. Cho nên mới nói tôi quay về nương tựa thánh A Di Đà, Phật A Di Đà, thì tức là nương tựa thánh A Di Đà đấy. Thì quay về thì tức là buông bỏ cái chi kiến chúng sanh mà quay về cái chi kiến Phật, là thấy cái tánh Phật, tánh A Di Đà, tức tánh A Di Đà tức là diệu pháp liên hoa. Cho nên tuy là hai kinh mà cũng một thôi. Thế trong pháp môn Tịnh Độ cũng thấy cả ngày cũng gặp nhau cứ nói chuyện gì cũng bắt đầu cũng A Di Đà Phật, em nói xong thì cũng A Di Đà Phật. Thế là lúc nào cũng phải nhớ đến cái tánh A Di Đà, tức là nhớ đến diệu pháp liên hoa. Thế cho nên đây tổ mới bảo cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật của chúng mình ấy, đó cũng như là cái câu nói của ngài Thường Bất Khinh ở trong kinh Pháp Hoa là cốt tủy của kinh Pháp Hoa. Thế còn cái cốt tủy thứ ba là gì nữa nhỉ Hoan Điêm?
Cái thứ ba là nó khai quyền, như là phế bỏ tăng thừa chỉ nhất thừa là thật.
Tuyên bố cái gì? Tuyên bố là từ nay không, tất cả các vị thanh văn mới lấy quyền nhị thừa là phải biết rằng không phải đâu. Phật không phải chia ra vì ba căn cơ có khác nhau, cho nên Phật chia ra ba đường lối tu hành khác nhau: Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Từ xưa thì vẫn cứ cho rằng vì căn cơ khác nhau Cho nên Đức Phật chia ra ba con đường tu khác nhau. Để bắt đầu từ bộ pháp hoa thì Phật tuyên bố là không phải đâu. Đây là Phật tiếp dẫn cho chúng sanh đi từ từ, đi dần dần. Chứ ai cũng sẽ thành Phật cả. Đấy, bằng ở trong kinh pháp hoa Phật tuyên bố xong rồi ngài Xá Lợi Phất nhận được cái tin được cái nghĩa này là mình sẽ thành Phật. Thế là Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất thành Phật. Thế khi mà các thanh văn thấy ngài thọ ký, ngài Xá Lợi Phất được thọ ký thì cũng đồng nhau phát chiếc cùng nhau cùng tin đi. Lời Phật nói là mình có thể thành Phật được. Thế là Phật thọ ký cho tất cả. Rồi ở trong ấy Phật còn thọ ký cho những người về sau này mà tụng kinh pháp hoa cũng đều thành Phật hết. Thế thì cái chùa Lăng Nghiêm thì họ thành Phật hết cả. Họ tụng kinh mà. Cái Phật thọ ký cho như thế. Bởi vì ai cũng có thành Phật thì mà lại gặp duyên gặp Phật pháp thì ai cũng thành Phật được cả. Thế thì đấy là cái cốt tủy của kinh pháp hoa. Có ba cái điểm đặc biệt của kinh pháp hoa thì đây tổ nêu lên. Và tổ nói là kinh A-di-đà, một cái câu Nam Mô A-di-đà Phật là cũng đủ cả nghĩa của ba cái cốt tủy này. Cho nên bộ kinh pháp hoa với bộ kinh A-di-đà đồng một nghĩa cùng ba cái cốt tủy này. Nhưng mà bộ kinh A-di-đà đó thì Nam Mô A Di Đà Phật nhờ nguyện lực của Phật thì được vãng sanh. Còn kinh Pháp Hoa thì có được không?
Kinh Pháp Hoa hay mà tụng kinh Pháp Hoa thì sau này cũng được vãng sanh
được. Đã được vãng sanh à? Ở bên bên Nhật Bản bây giờ người ta có một cái tông phái gọi là tông phái Pháp Hoa bên Nhật Bản. Thì những ngày Nhật Liên đến bây giờ người ta tổ thì phải. Thì đấy, cái tông phái ấy, người ta không có tụng kinh Pháp Hoa mà người ta cứ thờ, mà cũng không thờ Phật nữa, không thờ như chúng mình thờ hình ảnh Phật. Người ta thờ có một cái gọi là bài vị. Người ta viết chữ thôi, một cái bài vị thật lớn, ta viết chữ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đã. Người ta thờ có một cái bài vị thôi, chứ người ta không có như mình bây giờ thờ Đức Quan Âm, Đức Thích Ca, Lưu Thụ gì nữa. Ta chỉ thờ có mỗi một chữ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đấy. Thờ thì chỉ thờ có một cái bài vị ấy thôi, mà tu ấy thì chỉ niệm có một câu Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, ta chỉ niệm có một câu ấy thôi, thay vì như chúng mình thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì bây giờ người ta chỉ niệm có một cái câu ấy thôi. Mà cái tông phái này bây giờ thịnh hành nhất ở bên Ấn Độ, bên Nhật Bản, thịnh hành nhất trong các ngày xưa thì bên Nhật Bản mình tông tịnh độ mình thịnh, rồi về sau là đến tông thiền thịnh. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì cái tông phái Pháp Hoa này bây giờ thịnh hành nhất. Đấy, thì dân ta mở cái tông phái này thật không phải Phật mở ra, mà bây giờ người ta mở ra một cái tông phái mới. Đấy, ta thờ như thế thì coi như bộ Pháp Hoa. Thì chứ còn cái việc mà niệm như thế có được vãng sanh hay không thì thầy không biết. Nhưng mà bây giờ người ta có một cái tông phái, người ta chuyên tu về Pháp Hoa nhưng mà không tụng kinh. Dĩ nhiên là các thầy pháp sư thì dĩ nhiên các ngài đem kinh sách các ngài giảng, có giảng thì người ta hiểu, người ta mới chỉ niệm như thế. Nhưng mà còn tụng kinh Pháp Hoa, biến niệm kinh Pháp Hoa mà có được vãng sanh hay không thì có đó thầy không biết rõ. Nhưng mà cứ biết là kinh Di Đà thì cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đã y cứ vào lời nguyện của Phật Di Đà, rồi mình cầu vãng sanh và mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái này là y cứ vào kinh rõ ràng.
Kinh Di Đà nó là ai mà có nguyện cầu vãng sanh rồi có ngài thì ngài sẽ rước. Rồi nếu như là người ta chuyên niệm pháp hoa, người ta cũng cầu vãng sanh thì ngài cũng rước chứ.
Thì chắc là ngài cũng rước, nhưng cái đó là không bảo đảm thôi. Chứ còn cái chắc là làm việc thiện, việc lành, việc tốt thì dĩ nhiên là cái gì mà hồi hướng thì cũng được tốt cả. Nhưng mà bảo đảm chắc chắn hết thì Phật A Di Đà ngài phát nguyện, người nào niệm danh hiệu của ngài thì được vãng sanh. Thì cứ đúng ý cứ như nguyện của ngài mà làm thì chắc cái đó bảo đảm. Còn thì làm việc khác thì chắc cũng được, nhưng mà không bảo đảm thôi.
Cũng giống như thầy nói trong cái niệm xứ mà hầu hướng vãng sanh cũng được vãng sanh đó là thầy.
Ừ, trong kinh Pháp Hoa thầy Thí Tịnh thầy có ghi nhiều những các gì đó. Nhưng mà những người ấy dĩ nhiên là cũng phải niệm Phật và cũng phải cầu vãng sanh. Đó thì vì thế cho nên đây tổ mới nêu cái việc là những các kinh đại thừa, thì kinh A Di Đà đây là đồng một tôn chỉ với tất cả các kinh đại thừa, cho nên cứ một chữ Nam Mô A Di Đà Phật là mình nắm được tất cả các kinh đại thừa. Thì đấy, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, bây giờ nói tổng quát lại, một chữ Nam Mô A Di Đà Phật là tâm yếu của chư Phật. Tuệ giác thế nào là một chữ Nam Mô A Di Đà Phật là tâm yếu của chư Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật, chính là thầy, tâm yếu của chư Phật, lăng nghiêm chỉ tánh thấy là một nhân bồ đề căn bản trí.
Nam Mô A Di Đà Phật là tâm yếu của chư Phật. Thế nào gọi là tâm yếu? Đúng với cái tánh Phật của mình, đó là tâm yếu của chư Phật. Thế cho nên bây giờ từng niệm, mỗi niệm nhớ ra rằng mình phải quay về sống với tánh Phật, thế là rõ ràng mình đang thực hiện cái tâm yếu của tất cả chư Phật. Nghĩa là muốn thành Phật thì phải nhận, phải từ tánh Phật mà tu mới thành. Thế bây giờ mỗi niệm mình trở về với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh Phật của mình, thì rõ ràng là mình đang thực hiện cái việc mà tất cả chư Phật phải làm. Giác tánh con đọc tiếp chỉ nam của các thành ở trang 68.
Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát Đà, Bồ Đề giác tỉnh đã giác ngộ được tánh Phật, Tát Đà ngự tình Bồ Tát, Bồ ngự tình đã giác tỉnh.
Nam sáng hôm nay đã nói rồi đấy, tức là một cái một đồ dùng mà không thể thiếu được của những người đi biển. Thế thì bây giờ cái câu niệm Phật là kim chỉ nam của Bồ Tát. Nếu Bồ Tát mà rời cái câu niệm Phật thì cái Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh dễ lạc đường. Như người đi biển phải có cái kim chỉ nam, thì Bồ Tát phải có cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thì mới không bị lạc đường. Thì con chỉ cái chỗ ấy ra. Nam Mô A Di Đà Phật thì Bồ Tát sẽ lạc đường là thế nào? Lạc đường thế nào? Con cho thí dụ đi. Tại sao mà không y cứ vào cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thì Bồ Tát sẽ lạc đường? Tôi làm chùa, tôi đúc chuông, tôi cúng dường Tam Bảo, sao bảo tôi lạc đường? Làm chùa, đúc chuông, làm phước, cái gì làm gì thì cũng mục đích. Bồ Tát là người đã gọi là Bồ Tát. Bồ nói đủ là Bồ thì phải gọi là Bồ Đề, mà Tát thì phải gọi là Tát Đoà. Bồ đề là giác, giác tình. Tát đoà là một hữu tình, là một hữu tình nhưng mà người ta đã giác tình. Thì giác tình cái gì?
Mà thầy nhắc
ta rằng còn ở cái luân hồi sanh tử là còn khổ, phải trở về cầu thành Phật. Đấy. Thế thì người ta đã tỉnh ra rằng cái đời sống hàng ngày của chúng mình với căn trần thức kiến hoặc tư hoặc đây là mê lầm. Bây giờ phải tỉnh ra mà trở về cái tánh Phật để mà tiến tu lên cái thành Phật. Thế thì đấy cái hạnh Bồ Tát, cái Bồ Tát là cái giác tỉnh. Thì bây giờ cái hạnh Bồ Tát phải hướng về cái việc đó. Làm chùa để làm gì? Làm chùa trước nữa là để mong đem cái công đức này hồi hướng sau này mình thành Phật. Sau nữa là làm chùa để cho chư Tăng ở, để chư Tăng tu cho đến thành Phật. Thế là làm chùa là cốt để mong cho mình và mọi người sau này sẽ thành Phật. Thế thì cho đến đúc chuông, cho đến tạo tượng, cho đến in kinh, đó, đã là Bồ Tát thì cái việc là chỉ có một việc, làm gì chăng nữa cũng là chỉ để điểm thứ nhất cho mình tỉnh ra mình thành Phật, sau nữa là cầu cho mọi người được thành Phật. Cho đến Bồ Tát cho cái thằng bé nó đói, cho nó miếng bánh, thì bởi vì nó đang đói, nó giảng kinh cho nó đâu có hiểu, nhưng cho nó miếng bánh để nó đỡ đói lòng, và nó có cái chỗ nó cảm cái ơn, nó tin cái người cho. Thế rồi nhân đó mà dắt dìu dạy dỗ cho nó tin ông Phật, cho nó theo đạo Phật, nghĩa là cho nó một ngày mai cho nó thành Phật. Thế thì mới là hạnh Bồ Tát. Đấy, cho nên nếu mà không có cái kim chỉ nam thì Bồ Tát lạc đường. Bởi vì Bồ Tát lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, để nó phần phơ, nó sinh sống. Nhưng mà rồi nó vẫn già, nó vẫn bệnh, nó vẫn chết. Thì cái việc của Bồ Tát, nếu mà Bồ Tát chỉ bao cho nó khỏi đói thôi thì cái đó là Bồ Tát lạc đường, không phải là hạnh Bồ Tát nữa, mà chỉ là một cái hạnh lành, một cái tốt bụng của người phàm phu thôi. Thì cái hạnh lành, cái tốt bụng này ấy, thì nó đã là tốt thì nó vẫn có cái kết quả hay. Nhưng mà cái vị ấy kiếp sau hoặc là lên cõi trời, hoặc là làm người được giàu có sang trọng, hưởng cái phước báo một thời gian rồi lại đổ vào đấy. Thế cho nên làm như thế thì chỉ là hạnh, là việc thiện của phàm phu, chứ không gọi là Bồ Tát hạnh. Đã là Bồ Tát hạnh thì phải có cái chỗ hướng cho tự bản thân mình hướng về quả vị Phật, mà mình làm phước bao nhiêu để lấy cái phước báo ấy, cho hồi hướng sau này ấy, hướng phương mình đi thẳng là về quả Phật, để thành Phật. Mà chỉ mong cho đứa trẻ nó mặc cái áo ấm, cho đứa người nghèo được miếng cơm ăn, cũng là để mong cho người ta giác tình mà người ta được thành Phật ngày mai. Thế thì mới gọi là hạnh Bồ Tát. Thế vì thế cho nên chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mà Bồ Tát làm việc gì cũng với cái ý nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật thì đó mới thật là hạnh Bồ Tát, nếu mà không thì lạc đường. Cho nên cái câu Nam Mô A Di Đà Phật này gọi là kim chỉ nam cho Bồ Tát hạnh. Đó. Những người đi đường, đi biển, nếu mà không có cái kim chỉ nam thì sẽ bị lạc đường. cái Bồ Tát ấy mà không có cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy thì nhiều khi lạc đường. Đấy, ba thí làm phước đấy, nhưng mà không nghĩ đến cái chuyện hướng mình và người về quả vị Phật, chứ không phải là hạnh Bồ Tát. Thì là hạnh thiện lành, nhưng mà việc phàm phu. Thế cho nên là nếu mà làm việc mà với cái ý nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ cho nên trong giới Bồ Tát, trong đây có ai có giới Bồ Tát không? Có Niệm, có Niệm có chưa? Có chưa?
Dạ, có rồi.
Đã. Thế thì các vị liệu có giữ giới Bồ Tát không đây? Trong giới Bồ Tát có cái giới là mỗi khi vào lên núi, vào rừng, gặp bất luận một con vật nào, à đấy, cô gật đầu là cô nhớ đến cái giới của cô ấy. Đấy, là phải có cái chỗ giáo hóa cho nó. Giáo hóa thì nó đâu có hiểu, phải không? Nhưng mà mình cũng phải Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là bảo nói rằng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đó. Nếu mà vị nào mà trông thấy con vật, hôm nay trông thấy mấy con chó nó thì tới của con niệm cho nó đừng tiếng không? Ngày hôm nay khéo mà thẩm giới nhiều rồi đấy.
Đúng rồi, ngày nào cũng phải gặp, nó không phải Nam Mô A Di Đà Phật hết đó là vậy.
Dạ.
Con nghĩ là khi nào gặp chó ngoài thì mới hẳn Nam Mô A Di Đà Phật.
Chó nhà không, dạ. Cứu để cứ cứu chó ngoài thôi.
Không, chó nhà con nghĩ nó sống với mình rồi.
Nó sống với mình rồi, nhưng mình có niệm cho nó vãng sanh không?
Ngày nào nó cũng lên nghe kinh đó.
Thì nó nghe lại là việc nó, còn cô là Bồ Tát hay.
Dạ, thì con thập giới suốt rồi.
Ê đấy, dạ. Nhiều anh phạm lắm, dạ. Nhiều anh phạm lắm, dạ. Bất luận gặp con vật nào cũng phải giáo hóa, mà giáo thì nó làm sao nó hiểu đó. Thì tổ mới giảng, tổ giảng rằng thì là bởi vì tâm Phật, tâm chúng sanh với tâm mình, ba cái tâm ấy nó vừa đồng thể mà cùng ở, không có xa rời nhau. Thế cho nên cảm ứng không thể nghĩ bàn. Vì vậy khi mình cận, mình hướng về nó, mình nghĩ đến nó, mà mình niệm Phật thì Đức Phật Ngài biết rồi, phải không? Mà thành ra là mình kết duyên cho nó, chứ nó không tự, nó không biết niệm. Thế cho nên mình niệm Phật, mình kết duyên, coi như là mình buộc ông Phật vào với nó. Thế thành ra từ đấy nó được cái nhân duyên với Phật.
Vậy là bây giờ ngày nào tụi con cũng phải niệm cho tụi nó.
Cứ trông thấy nó thì niệm cho nó một tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật. Thế cứ trông thấy nó thì niệm cho nó một tiếng thế thôi.
Mà tụi con không để thấy
thì cũng được, nhưng mà tôi chỉ sợ cô quên.
Đây là thằng ngày mai thì
đến nó quan hệ nó chỉ cốt là cái tâm thôi, cốt cái tâm thôi. Thế cho nên niệm thầm cũng được. Mà nhưng thầy, mà niệm thầm nó lại dễ quên.
Dạ. Ví dụ như con cũng niệm Phật, nhưng mà con niệm nhưng mà con không để ý đến nó.
Thế
con
thì không phải, đang ngày phải để ý đến nó, niệm
niệm cho nó.
Thì trong Bồ Tát giới nó minh bạch là phải giáo hóa.
Dạ.
Giáo hóa nó cơ mà.
Dạ.
Thế nhưng mà mình đã không giáo hóa thì chớ. Thì thôi mình niệm Phật cho nó vậy.
Dạ.
Chứ Ngài Thọ Già mỗi khi Ngài phóng sinh chim vấn này là Ngài cứ để cái lồng chim đó, rồi Ngài vỗ bàn thế này, Ngài giảng 12 nhân duyên. Thì Ngài theo Bồ Tát giới, Ngài giảng 12 nhân duyên. Mà trong chính cái bài phóng, bài nghi thức phóng sanh mà bây giờ của mình ấy, là Thầy đặt ra. Chứ chính nghi thức phóng sanh bằng chữ nho của các tổ ấy, trong đó là phải giảng 12 nhân duyên, quy y cho nó, rồi lại giảng, rồi lại phải đọc bài Lăng Nghiêm, đọc cái bài trong kinh Lăng Nghiêm đó. Nhữ đẳng thủy tập chúng sanh, cái gì tình đa tưởng thiểu lưu nhập hoành sinh đã nói chữ, và cái bài văn phóng sinh thì bằng chữ nho. mà giảng kinh Lăng Nghiêm với giảng 12 nhân duyên cho nó và quy y cho nó dài lắm. Thế mà ngài thọ giả thì ngài cứ làm đúng, cho nên ngài vỗ bàn nạn những con kim nó cuốn quýt hết rồi. Nó chạy, nó ở trong lòng mà nó cũng cuốn mà mới